kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com để theo dõi tất cả những chương trình và tin tức của đài Sài Gòn 900 AM, hoặc liên lạc hay là gọi vô để theo dõi chương trình qua số điện thoại. Chỉ theo dõi chương trình thôi, 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002-713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giờ lại. Chương trình luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Tôi là Tom Hoàng. Nếu có thắc mắc gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002 và để bắt đầu chương trình xin mời khán giả giờ đầu tiên giờ cho xin thân chào. Dạ, thưa mời ạ.
Hello, xin chào luật sư.
Dạ, thưa chào.
Xin hỏi nếu mà muốn hiến tặng nội tạng, hôm trước tôi có hỏi mà cũng chưa có biết rõ là điền vô cái bằng lái xe khi mà renew thì người con đứa con trai của tôi nó vẫn renew bằng lái xe của tôi ở trên online.
Yeah.
Vậy xin hỏi là điền như vậy là đã đủ rồi hay phải làm cái tờ di chúc thì nó mới được đầy đủ hay như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Nó có cái vấn đề đó nó hơi phức tạp như vậy. Dù mình ký vô đó vô cái bằng lái xe của mình là mình coi như là ủng hộ tất cả những gì trong thân phận của mình đó, nếu mà qua đời để giúp một người khác còn sống đó, cái đó là nếu mà gia đình mình không ngăn chặn cản cái đó thôi. Thì cái đó nó có hai bước. Bước đầu tiên đó, mình ký vô trong cái bằng lái xe thì mỗi lần mình renew làm xin bằng lái xe mới không thay đổi hết, nó vẫn nằm trong đó, đúng không ạ? Nhưng nếu muốn chắc chắn mình nên bàn với gia đình mình và để lại vô trong cái di chúc của mình luôn. Nếu mà có di chúc thì mình ghi trong đó luôn. Tại sao? Tại vì đôi khi gia đình mình có lý do, tại vì đạo hay là có lý do gì đó, họ không muốn bác sĩ cắt những bộ phận của trong người mình ra để ủng hộ cho một người khác. Họ cũng có quyền ngăn chặn cái đó sau khi mình qua đời. Đó, có nhiều thính giả nghĩ là ồ, nếu tôi ký vậy thôi, không ai có thể ngăn chặn. Dạ không, gia đình mình cũng có thể lên tiếng ngăn chặn. Và nếu mà bên chỗ cơ quan từ thiện, chỗ nhà thương, họ thưa ra tòa thì lúc đó tòa xử là sau. Nhưng thính giả cũng biết, tới lúc đó có thể quá trễ rồi. Tại vì khi mà một người qua đời mà vẫn còn những bộ phận tốt để giúp người khác, bác sĩ, nhà thương phải cần ra tay làm liền lúc đó, cắt ra liền lúc đó để cứu cái bộ phận đó. Nhưng nếu mà gia đình mình ngăn chặn, có thể quá trễ, mà quá trễ thì không giúp được ai hết. Bởi vì nó phải là hai bước. Bước đầu tiên là mình ký vô đó, và thứ nhì là mình bàn gia đình mình là nếu mình chắc chắn mình muốn như vậy thì bàn gia đình là làm ơn đừng có ngăn chặn cái chuyện này, để cho người ta làm việc của người ta. Tại đó là ý của mẹ hay ý của ba, ý của con hay ý của tôi. Đó. Rồi nếu muốn chắc chắn thêm mình ghi trong cái di chúc để cho gia đình mình không có thắc mắc gì hết thì cách đó là cách tốt nhất. Ok.
Rồi lại thay đổi cái ước nguyện của tôi không có được thực hiện mà coi như là tôi muốn hiến tặng nội tạng coi như với lại toàn bộ cái thân thể của tôi luôn. Như ở Việt Nam thì người ta vẫn lấy xác rồi cho sinh viên y khoa thực tập, thì ở bên đây thì tôi không có biết, nhưng tôi hỏi trước như vậy coi như là nếu muốn thực hiện cho nó hoàn hảo là điền đơn vô, chở ký tên vô trong cái gì như bằng lái rồi ra văn phòng luật sư để làm một cái di chúc, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, nếu muốn chắc chắn thì làm hai cái đó. Nhưng hai cái đó cũng không có chắc chắn 100% là chuyện đó sẽ đạt được như ý của mình. Tại vì như nãy Tâm có nói đó, người thân của mình còn sống, khi đó mình qua đời rồi phải không ạ? Thì người thân của mình vẫn có quyền ngăn chặn và điều đình với những cái việc gì mà cần làm trong cái đám tang của mình, và có thể đó là không cho ai đụng vô cái xác của mình hết. Người thân của mình vẫn được làm như vậy. Đó, thì bởi vậy cái bước thứ nhì nó cũng khá quan trọng, là mình bàn với gia đình của mình là làm ơn đừng có làm ước, làm khác cái ước mộng của mẹ hay của tôi, để cho gia đình mình không ngăn chặn cái đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn bạn. 713-664-8002. Giờ thứ mời thính giả nghe kế tiếp cho Justin xin tên. Hello.
Dạ, thưa tôi, tên Mai.
Dạ, thưa mời ạ.
À, dạ, thưa, tôi muốn hỏi luật sư hai câu mà sau nghe cái radio nó vẫn nói chuyện là đưa ra khỏi cái radio chút. Dạ, thưa luật sư,
yeah.
Tôi có một người con gái tên có chồng, có hôn thú đàng hoàng, có hai đứa con. Mà đứa con lớn đó là 19 tuổi rồi, luật sư. Bây giờ tôi có mua một căn nhà sắp closing đây, tôi muốn để tên cho cháu ngoại tôi, nó đứng đó. Tên con nhỏ 19 tuổi đó thì là hai vợ chồng của con gái tôi đó, nó không có được vui vẻ, có thể nó sắp đi dị. Thì là nếu sau này nó đi dị với cái thằng chồng, nó có thể kiện ra tòa để nói là cái nhà của con của nó là cháu ngoại tôi đó là tài sản đó là thuộc về má nó lòng tiền để mua cho nó. Đại cũng bị tẩu tán tài sản, có được quyền chia không luật sư?
Ok.
Bởi vì nhỏ đó nó mới 19 tuổi, nó còn đi học, thì làm gì nó có tiền nó mua nhà.
Ok. Cho cháu hỏi là như vậy, cái nhà này là bà đã đứng tên phải không ạ?
Dạ không, tôi sắp mua, tôi chưa đứng tên.
Ok, sắp sửa mua. Ok.
Dạ, sắp sửa mua mà tôi muốn để cháu cháu tôi nhỏ 19 tuổi nó đứng tên, tại vì tôi muốn cho nó.
Dạ. Cháu tức là con của con gái bà đó phải không ạ?
Dạ phải.
Dạ. Thì ngoài đó bà chỉ lo là người con rể nếu mà có chuyện không ổn, ly dị, thì người con rể có ý kiến gì để đòi cái nhà này. Bà lo về chuyện đó phải không ạ?
Dạ phải.
Ok. Rồi. Trước hết đó, bây giờ để trả lời câu đó là mình trở về luật địa ốc đi, cũng như luật hợp đồng, cũng như luật gia đình. Ba cái dính với nhau là mình đứng là... Mình có ba cái generation, phải không luật sư David Vương? Ba cái generation là người bà ngoại, con và cháu. Cháu là con gái của người con gái mình.
Yeah.
Bà ngoại mua nhà để tên cho cháu. Bây giờ, đứa cháu 19 tuổi là coi như là người lớn rồi. Có quyền đứng tên nhà, không có trở ngại gì hết. Thì gọi là skip một cái generation là bà ngoại cho cháu ngoại. Thì cái thắc mắc là con rể, tức là chồng của người con gái đó, có ý kiến gì, có quyền đòi được phần gì trong đây không?
Nó có một cái câu hỏi nữa đó, để cho nó gõ nữa đó, là mình mua cái nhà này mình trả hết một lượt luôn, hay là mình mua cái nhà này tiền down thôi, rồi mỗi tháng mình đóng, hay là mỗi tháng nó đóng? Hai cái lá bài nó bên khác nhau.
Dạ. Yeah. Nếu bà cụ nói là bà cụ trả hết tiền đi, hay là mỗi tháng bà cụ đóng tiền, thì cái tài sản này là của bà cụ. Bà cụ muốn cho cháu mình thì cho cháu mình. Hay là nếu mà... Tức là cái câu hỏi là ê, tôi là con mà tao sao không cho tôi gì hết, mà tôi là con rể mà sao không cho vợ tôi, mà sao cho con tôi, thì tôi có ý kiến gì đó không? Có Mỹ hay ở ngoài tòa hay nói là does he have a leg to stand on?
Yeah.
Có thể đòi được không?
Cái lá bài, thí dụ bây giờ mình cho một, thí dụ cái nhà nó là 100.000 đi. Đúng không? Thì bây giờ mình lấy 100.000 nhà, trong nhà băng của mình ra, là cái tờ giấy 100.000 trong cái nhà băng mình ra. And then mình lấy 100.000 này, mình mua một cái cashier money order 100.000 này trong cái nhà băng mình ra. Rồi mình lấy cái 100.000 này, cashier order này, mình trả cho cái title company 100.000 này. Thì cái đó là rất là rõ ràng là mình cho tất cả cái đứa cháu của mình.
Dạ. Yeah.
Đúng không? Nhưng mà nó lạ lắm được chứ không? Mình cho 100 ngàn hay là mình cho cái nhà lực sư thông?
Mình cho cái nhà, tại mình cho 100 ngàn để đưa mua cái nhà đứa cháu đứng tên.
Chỉ là mình cho 100 ngàn chứ không phải là mình cho cái nhà.
Yeah.
Nếu mà sau này cái nhà này nó không còn 100 ngàn nữa mà nó trị giá 200 ngàn là cái lá bài nó khác nữa. Thấy không? Là tại vì cái người 19 tuổi này chồng của hơ vẫn phải sửa chữa, vẫn phải này nó tâm lum tâm lá.
Dạ thưa, cho thông nói lại. Bà cụ không có nói là chồng của cô cháu. Bà cụ nói là ba của đứa nhỏ này nè. Ba của cô 19 tuổi nè.
Ba không có xíu gì.
Đúng rồi. Tại vì bà cụ cho cháu của bà cụ
mà hơn 18 tuổi rồi.
Dạ. Bà cụ lo là con gái mình với lại con rể mình nếu không ổn ly dị thì con rể có đòi không?
Dạ không. 100% luôn.
Không được hết.
Dạ.
Tại vì tiền của bác.
Dạ.
Bà cụ muốn cho ai cho.
Dạ.
Mà hơn nữa đó là đứa cháu mình 19 tuổi rồi.
Dạ.
Nào thí dụ đi đứa cháu chỉ có 8 tuổi.
Chứ nó hơi khác chút ạ.
Thì khác.
Dạ.
Tại vì khi ba mẹ ly dị, một trong hai người phải nuôi con.
Dạ.
Và người kia có thể yêu cầu tòa là cho tôi quản trị cái tài sản của đứa con, tại vì tôi không có tin tưởng bà có bệnh đi shopping nhiều quá hay cờ bạc hay gì nên bà ngoại để lại cho cháu, nhưng mà tôi á, không có khẩu phần nào trong đây, nhưng mà tôi muốn giữ giùm đó.
Yeah.
Tại vì tôi không tin mẹ nó. Yeah. Thì cái đó có thể nhức đầu. Nhưng nếu mà cháu của mình, cháu ngoại của mình 19 tuổi rồi là đó, lớn rồi
mà mình mua cái nhà, mình mua cái nhà này mà mình trả hết rồi, là dĩ nhiên cái số tiền nó rất là rõ kìa.
Yeah.
Cái đứa 19 tuổi này sau này nó có chồng rồi, sau này nó ly dị thì cái nhà này là cũng của nó luôn.
Yeah. Đó thì nãy bác sĩ, nãy luật sư David Vương thì nói thêm vô là nói tiếp vô đó là nếu mà cô bé này, đứa cháu của mình lập gia đình thì cái vấn đề nó phải phân tách ra khác, phải không?
Yeah.
Đó. Nhưng mà bây giờ nói về ba của đứa nhỏ này, tức là có rể của bác,
không xíu vô được.
Không xíu vô được. Dạ vâng. Dạ cảm ơn bác. Cảm ơn sư đệ Vương. 7136648002. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ cho xin tên là hello.
Dạ tên Đèo á, em muốn hỏi tiếp là cái câu hồi nãy mà cái cặn nội tạng á, dù bây giờ cái người mà mất đi không có cái cặn, không có ký giấy, nhưng mà người nhà là được quyền quyết định hiến cặn không ạ?
Dạ ok, thì để lặp lại, tại soi điện thoại anh có thể không rõ, để tâm lặp lại là một người không ký giấy để ủng hộ những bộ phận của người trong người mình sau mình qua đời thì gia đình có quyền như vậy không? Đó. Thì cái câu này đó nó thành ra một cái legal là người qua đời họ còn quyền quyết định, nếu họ chưa có quyết định khi họ qua đời rồi thì theo luật đó họ không có còn sống thì họ không còn quyết định gì về bộ phận của họ hết, thì không thể cho ai được hết.
Và anh lấy cái quyền gì để anh quyết định cho người chết?
Đó. Thì người sống rất là khó mà quyết định cái đó.
Yeah.
Tại vì sao? Tại vì như vậy. Thực tế ra là bây giờ nhà thương, ví dụ anh nói ok, mẹ tôi có tâm tình với tôi là như vậy, mẹ cô có để lại lời nhắn là như vậy, nếu được thì được cái gì thì ủng hộ xác.
Yeah.
cho y khoa.
Yeah.
Thì nhà thương nói ok, ông ký vô đây. Ồ, ông là ai?
Yes.
Tôi là con trai.
Yes.
Ông có anh chị em không?
Yeah.
Anh chị em ký vô đây hết được không?
Yeah.
Và chồng của bà đâu?
Yeah.
Và những người thân của bà đâu? Ký hết vô đây đi. Tất cả những người nào mà có thể thưa được ký vô đây thì chúng tôi lấy.
Yeah.
Nếu không ký vô đây, tôi chỉ sợ một người thôi nói nốt. Tôi không muốn đồng ý là mẹ tôi, vợ tôi, đó, thí dụ đi, hay là con tôi.
Hay là ngoại tôi.
Dạ, không cho. Thì nó gây ra một cái trở ngại cho nhà thương, nên họ ít bao giờ muốn đụng vô nếu không có giấy mà chính người đó ký.
Và đợi để có giấy đó thì quá lâu.
Uổng rồi.
Yeah.
Mất rồi.
Yeah.
Yeah. Ok anh.
Dạ cảm ơn.
Dạ cảm ơn. Tại cái thực tế đó thì nhà thương họ không muốn bị thưa.
Nó mà để trả lời cho anh Tèo á, bây giờ mình đừng có nói gì hết á, giờ mình nói một cái người, bây giờ David đang lo cái hồ sơ nè, cái hồ sơ David đang lo nè, cái người này á là hình như 90 mấy tuổi, không còn cha mẹ, không còn anh em, không còn ai hết, và dĩ nhiên người này không đủ khả năng để lo cho mình. thì cái chỗ mà ở đó, nó gọi là nursing home đó, mới nhờ nhà nước giúp nursing home để cho nursing home làm một cái guardian, làm một cái người lo cho cái người 90 tuổi này, 90 mấy tuổi này. Và tại vì nếu không có cái tờ giấy đó đó là không có ai lo được hết cho cái người này. Đó, thì bây giờ đó tòa mới xía vô á, tòa mới nói ok, nếu mà như vậy đó tôi phải cần một người luật sư, nó gọi là attorney litem, một người luật sư David Vương để nói chuyện với cái người này thử coi có thiệt là như vậy không. Đúng không? Hoặc là cái người này nếu không nói, nếu mà không nói được á, thì phải tìm anh em bà con something like that để make sure là cái người nursing home này không có bịp bà già này. Cái đó là còn sống mà nó còn khó rồi. Mà nếu mà nó chết nó còn khó hơn nữa, luật sư Thơm, là tại vì cái người chết đâu có nói chuyện được.
Mà khi họ đã qua đời rồi thì mình không có thể quyết định cho người đó.
Không có chữ ký của người đó.
Mà những cái giấy ủy quyền, có những thính giả thắc mắc là ông ấy mà ba tôi để lại ủy quyền gì, y khoa tôi định được không? Dạ thưa, cái giấy đó sẽ qua đời theo bác. Nếu mà bác qua đời luôn thì giấy đó cũng sẽ chết theo bác. Và nếu bác không để lại một cái di chúc hay là ký vô bằng lái xe là muốn để lại những cái bộ phận của mình cho y khoa để học hỏi hay là giúp mọi người khác thì khó ai mà dám nhúng tay vô.
Sẵn đây em muốn nhắc với anh Tèo và luật sư Thơm luôn, tại vì em có một cái hồ sơ giống như vậy nữa, là trong gia đình tưởng là cái tờ giấy ủy quyền này lo về thuốc men, lo về bác sĩ, lo về nhà thương, thì bây giờ cái người này đã chết rồi. Bây giờ họ muốn lo về nhà băng, họ muốn lo về 401k, họ muốn lo gì đó, lo không được. Là tại vì cái tờ giấy này nó hết hạn, nó không còn hiệu quả nữa sau khi cái người này chết.
Thì phải đổi qua cái di chúc.
Mà không có di chúc.
Hay là phải theo, thí dụ theo bảo hiểm thì phải theo cái hợp đồng của bảo hiểm. Thì bảo hiểm Life Insurance họ có rõ ràng là cái người qua đời đã ký rồi, trước khi họ qua đời họ đã ký rồi, nói là tôi qua đời cái đó là gửi số tiền này về cho người ABC theo khẩu, theo phần trăm bao nhiêu, thì hãng bảo hiểm họ chỉ làm theo lệnh như vậy thôi, cho họ không có ý kiến gì mà thay đổi được.
Và đây mình cũng lo một cái hồ sơ nữa là cái người này qua đời rồi nhưng mà không để người còn lại là ai. Đó, cái lạ cái là không để, tại vì lúc mua đó thì không để là ai, thì cái bảo hiểm nó sẽ trả ra là the estate of Mr. Tom,
tức là trả vô cái như cái tài sản của mình.
Yes, and then ai đi cash cái check này đây?
Đó, thì phải đưa ra tòa.
Là cái một chuyện khác nữa.
Rồi trách nhiệm của tòa là tìm những người sống mà có thể được hưởng khẩu phần.
Đúng rồi.
Đó, thì nó sẽ kéo dài thêm một tí. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Gửi hàng về Sài Gòn chỉ có 1 đồng 75 cent cho một pound. Gửi hàng về Sài Gòn chỉ có 1 đồng 75 cent cho một pound. Sài Gòn Travel and Service tại Arlington đặc biệt on sale. Gửi hàng về Sài Gòn 1 đồng 75 cent cho một pound chỉ 2 ngày duy nhất, thứ bảy và chủ nhật 30 tháng 7 và 31 tháng 7. Mời quý khách mang hàng đến 3 địa điểm sau: Sài Gòn Travel and Service trong chợ Hiệp Thái Arlington, A to Z Accessory trong khu chợ Bến Thành, Five Star Shipping trong khu chợ Hồng Kông Times Square Arlington. Sài Gòn Travel có các sản phẩm đặc biệt để quý vị gửi quà về cho người thân, nhận gửi tiền và bán vé máy bay về Việt Nam giá rẻ nhất, uy tín nhất. Khách hàng đến gửi hàng tại Sài Gòn Travel trong 2 ngày, thứ bảy, chủ nhật 30-31 tháng 7 sẽ được tặng một ly nước của Phi Coffee and Tea, nơi có đệ nhất cơm tấm sườn trong khu Hiệp Thái Arlington. Điện thoại 817-303-0888, 817-303-0888.
Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Xịt.
Các loại chà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145.
972-272-3145.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha, hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo, hãy đến với công ty
God Vista. God Vista, bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599, 1-888-589-6599,
1-888-589-6599.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và May Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt các loại chò chả thơm ngon mua 5 tặng 1, chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland, số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Nhà hàng Món Việt Cà Phê tại Arlington mới mở cửa phục vụ cho khách dành ăn với các món thật ngon như cơm tấm truyền thống nổi tiếng của Long Xuyên,
canh chua cá kho tộ, cơm chiên cá mặn, cơm thập cẩm, cơm bò xào, bò kho,
bún mắm gia truyền với bún tươi được sản xuất tại tiệm, bún đậu mắm tôm,
bún thịt xào, thịt nướng, lẩu mắm, lẩu thái, lẩu chua,
bánh canh giò heo, gà xối mỡ, tôm rang muối, mì xào, phở áp chảo.
Nhà hàng Món Việt có thức ăn nhẹ, chả giò, gỏi cuốn, ốc len, nghêu, bánh mặn, bánh ngọt, đặc biệt có bánh bông lan trứng muối nướng tại tiệm.
Nước mía sinh tố, đặc biệt cà phê phin thật ngon và có cà phê Pháp của Lee Sandwich, nhận đặt party tray giá discount.
Nhà hàng Món Việt Cà Phê trong khu Bến Thành Plaza Arlington
đã mở cửa và chính thức khai trương vào ngày 14 tháng 7. Điện thoại 682-276-1504, 682-276-1504.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hen, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North Expo đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thưa quý vị, đây là lời nhận xét của anh Trương Bùi, là một kỹ sư tại Oklahoma.
Thì trong thời gian qua đó, là gia đình anh là mua 3 cái ghế massage của công ty Lura của một lần. Thì anh cho biết là lý do sao mà anh gia đình anh em cũng mua 3 cái ghế một lần như vậy ạ?
Cái gì tôi mua 3 cái ghế này á, là tôi đã biết Lura Cầu nhiều năm qua. Họ đã design những cái mẫu hàng tôi rất là thích. Khi mà đem ghế này về nhà setup á, là mỗi ngày tôi làm sao thời gian làm việc mình dọc á, là khi về nhà là tôi ngồi lên cái ghế này liền, tôi cảm thấy là nó làm cho tôi rất là thoải mái. nó relieve những cái stress mà tôi làm việc.
Dạ.
Và đồng thời vợ con tôi cũng đều thích cái ghế này hết.
Mua một cái ghế của cả hai người đều sử dụng.
Dạ, tôi thương nói mấy đứa con tôi luôn. Mấy đứa con tôi nó lên
nó nằm luôn.
Trời, hàng nào nó cũng đòi lên nằm hết á. Bắt tôi nó một lần qua là phải trả lại.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Em muốn học thêm nghề nào đó để kiếm thêm thu nhập mà không biết học gì đây.
Em ghi danh học massage đi, bảo đảm tăng thu nhập luôn nghe. Anh chỉ nè, ở Ga Lệnh mới mở trường ATM chuyên về massage, trường này của người Việt mình đó.
Ồ, ý kiến hay quá, em sẽ ghi danh học ngay.
Trường ATM Massage dạy full body massage và foot massage, trường do người Việt Nam làm chủ đầu tiên tại Ga Lệnh, địa chỉ 1225 phòng số 5, Garland, Texas 75041, điện thoại 469-814-0646, 469-814-0646, hoặc gọi chị Lan số 214-693-3299, có giá đặc biệt cho khóa học đầu tiên.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng, họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng Hotel Southern Bay, SB Food Depot và Liquor Warehouse xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt thành ủng hộ thương hiệu chúng tôi trong suốt 28 năm qua. Hàng tuần siêu thị chúng tôi đại hại giá các hàng sale sau đây: thịt thăn gà 79 cent một pound limit một thùng, tôm Thái Lan không đầu size 71.99 2.99 một pound limit sale, cá nục Nhật 1 đồng 59 cent một pound một thùng 44 pound 59.95, đầu cá hồi 1 đồng 59 cent một pound, thịt cua Mexico 8 đồng 9 cent một hộp một pound, mực nang con lớn du 1 2 đồng 9 cent một pound, khô cá đủ Texas 5 đồng 59 cent một pound, khô cá lóc Cambodia 5 đồng 95 một pound, nhãn hạt tiêu Florida 4 đồng 59 cent một pound, gạo bông hồng đỏ năm 2016 16 đồng 99 một bao 25 pound, gạo bông hồng vàng năm 2016 15 đồng 99 một bao 25 pound, gạo nàng hương chợ đào bao bố 19 đồng 99 một bao 25 pound, mì tôm nông sin 7 đồng 99 một thùng 12 tô, dầu hào Likunki 6 x 5 pound 14 đồng 99 một thùng, bánh tráng Việt Nam 2 con bồ câu 79 cent một gói. SB Food Depot và Hotel Southern Bay là hai nơi tập trung hàng hóa lớn nhất vùng Dallas, Texas. Mua lẻ với giá sỉ, Liquor Warehouse có tất cả các loại rượu Tây, Âu Á đầy đủ nhất. Xin quý khách ghé vào trang website sbfooddepot.com sẽ tìm thấy các mặt hàng sale hàng tuần. Nam Hưng điện thoại số 817-261-8191, 261-8991, SB Food Depot 817-460-9998, Liquor Warehouse 817-801-9012.
Văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên, chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare, hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần, điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa. Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khi con ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi con nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm, tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối, an nhiên tuổi già. Công phu tuổi trẻ tham gia, tự tin kiên nhẫn phong ba trắng sờ.
Vâng, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với bác sĩ Trần Công Quốc Anh trong chương trình Bí Quyết Sống Vui Sống Khỏe. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây, thưa bác sĩ.
Vâng, mến chào chị Như Tuyền và xin trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe đài 1600.
Thưa quý thính giả, bác sĩ Trần Công Quốc Anh là vị sáng lập và điều hành Viện Y Pháp Ký Công, tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson. Ở đây thì bác sĩ Trần Công Quốc Anh giúp cho quý vị tập cái y pháp khí công để có được một cái cuộc sống sống khỏe, sống vui, và cũng là một cái phương pháp để mà có thể giúp quý vị điều trị một số những chứng bệnh. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì có trên 23 năm kinh nghiệm. Chương trình sống vui, bí quyết sống vui sống khỏe do bác sĩ phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 4:30 trở đi trên làn sóng 1600 AM. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị có thể gửi về cho đài rồi chúng tôi sẽ chuyển cho chương trình. Thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, nếu mà bác sĩ sẵn sàng thì Như Tuyền sẽ gửi một số câu hỏi mà chương trình nhận được ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là: thưa bác sĩ Quốc Anh, tôi năm nay trên 60 tuổi. Tôi không hiểu tại làm sao mà cái ngón chân cái của tôi lại nhảy lên và chồng lên ngón trỏ, gây trở ngại cho việc mang giày dép, đi đứng và nhất là rất là khó coi. Trong nhiều năm tôi đã từng tham khảo và được chữa trị bằng nhiều phương pháp nhưng vẫn không có kết quả. Không biết bác sĩ Quốc Anh có gặp trường hợp nào giống như tôi không và có cách gì giúp cho trường hợp của tôi được hay không? Thưa bác sĩ, mời bác sĩ tư vấn câu hỏi này ạ.
Những trường hợp mà cái nón chân cái mình nó mình gọi là nó nhóc lên rồi nó đưa qua bên rồi nó ngồi lên trên, nó đè lên trên ngón chân bên cạnh đó, thường ngón trỏ, thì cái trường hợp này tôi rất là thường gặp trong trung tâm. Và phần lớn thì thường mọi người đều nói họ đã có thử nhiều phương pháp rồi nhưng mà nó không có kết quả. Họ mang nẹp rồi họ mang có cái mấy cái phương kiện mà về y khoa đó, họ cũng được bác sĩ đề nghị rồi, họ mang họ buộc đẹp rồi làm đủ hết nhưng mà cũng không có kết quả, rồi về sau họ phải bỏ cuộc. Và cái nguyên nhân của anh đưa lên cái tình trạng này thì nó cũng có một số nguyên nhân, và phần lớn thì nó liên quan tới những cái bệnh về thấp khớp và cái chứng mà bị bơn nhân, hoặc là những cái bệnh gao, cho nó cũng đưa tình trạng biến dạng với khớp các ngón chân, nó thường ngón chân cái sẽ bị nặng nhiều hơn. Và đặc biệt là khi đã bị tình trạng này rồi mà hoặc là có một số các phái nữ đó mà mang giày cao gót mà cái đầu mũi mũi giày nó quá eo hẹp đi và nó chút xuống quá nhiều và cái mũi chân nó hẹp lại, nhỏ lại quá và đi lâu ngày rồi nó cũng dễ bị đưa tình trạng nó bó cái các khớp đốt bà chân nó lại với nhau, rồi các ngón chân nó trâu lại với nhau và lâu ngày nó đưa lên tình trạng đó. Thì trong trung tâm thì tôi có một số người bị như vậy, thì họ đã nói thì họ đã đối chịu rất là nhiều phương pháp mà nó không có bớt được. Nhưng mà khi mà tôi thử cái phương pháp mới mà tôi mới đưa cho họ tập thử đó, thì nó có ba phần phải áp dụng theo cho tôi, nó đúng cái chương trình đó. Một là phải có cái phương pháp cố định thì mình có thể là cũng dùng cái dụng cụ về y khoa, mình buộc nẹp đó rồi mình ngủ qua đêm rồi mình giữ cái chân nó cố định. Rồi cái mà nếu mình dùng cái đó không thì lại không có kết quả, nên mình phải thêm cái hai phần khác nữa, phần có phần tập cử động nữa, cử động mà nó liên quan tới hai cái cách. Một là cái cách mình cố định nó, một cái thì mình tập có phương pháp nó đè nén cái chân và nhóm chân cái mình xuống và giữ đó một chỗ lâu hơn, rồi sau đó mình phải cử động ngón chân nữa, mình phải đúng phương pháp. Rồi quan trọng hơn nữa thì phải kiên nhẫn tập và dành cái thời gian cho nó. Thì khi tình trạng bếp sinh đưa ra rồi đó, thì phần lớn nó xảy ra cũng đối với người mà từ tuổi trung niên trở lên. Mà tôi thường gặp thì mấy người mà thông thường tôi thấy mấy người từ 55, 60, 65 trở lên thì tôi thấy rất là nhiều. Nhưng mà trong trung tâm thì thấy có rất là nhiều họ tập thời gian sau mà, nhưng mà họ tới trung tâm thường xuyên, cho nên tôi mỗi lần tôi giúp mỗi ngày, mỗi lần tôi giúp chút như vậy đó. Rồi gồm khuyên họ và làm tùy theo cái tình trạng là nghe mỗi người, tôi sẽ đưa ra cái phương pháp tập cho mỗi người. Rồi tôi thấy phần lớn là cái ngón chân họ tiến bộ rất là nhiều. Và hiện bây giờ thì có một số người họ cái ngón chân trái nó đưa xuống hẳn luôn bằng cái chân kia mà cái sắp xuất được rồi mà 90% đến 100% rồi. Có một số người sẽ đạt được cái kết quả như vậy. Cho nên nhiều khi có nhiều người họ bị như vậy đó, thì khi cũng nên tới tham khảo thì sẽ coi tôi sẽ khó coi rồi có nó tình trạng là nhẹ thế nào, rồi mình sẽ đưa ra cái phương pháp chữa trị nó. Cho nên chưa có phải là hết hy vọng. Yeah.
Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và một câu hỏi tiếp theo đó là, thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, sau khi chụp hình quang tuyến cho khớp hông, tôi bị chẩn đoán là chất sụn ở trong khớp hông của tôi đã mòn hết, bây giờ chỉ còn xương chạm xương, cho nên gây tình trạng rất khó khăn đi đứng do khớp hông bị giới hạn và đau ê. Tôi chữa trị nhiều nhưng không thấy thuyên giảm, mà bệnh thì cứ theo tuổi tác của tôi mà ngày càng thêm nặng. Bác sĩ của tôi nghĩ rằng trong tương lai chắc tôi sẽ phải thay khớp hông, nhưng tôi không muốn lâm vào hoàn cảnh đó. Không biết bác sĩ Quốc Anh có thể giúp gì cho trường hợp của tôi hay không? Mời bác sĩ trả lời câu hỏi này ạ.
À, cái trường hợp này nó cũng giống như là một cái khớp đầu gối đó. Tôi từng tiếp xúc và gặp rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều người mình lâm vào cái hoàn cảnh như vậy. Chất sụn nó mòn hết rồi, cái cơ gọi là bone on bone, cái là xương ấy, nó tiếp xúc với xương thôi, chứ nó không còn cái chất đệm mà nằm trên giữa để cho mình nó êm hơn, rồi kỳ động nó nhô hòa hơn và nó không có gây đau đớn. Nhưng mà khi nó mòn hết rồi thì tình trạng nó khóa cái khớp lại, thì khi mà cái xương chạm xương rồi nó nằm cho gây trở ngại, nó hơi đau nhói đau đớn, nó đánh lên cái hệ thống thần kinh trung ương, thì nó sẽ khóa cái khớp xương lại, mình nó không cho mình cử động nhiều để nó bảo vệ cái khớp xương của mình, nó không cho bị tổn thương thêm. Nhưng mà tình cờ như vậy nó đã khóa rồi, cái thần kinh nó đưa xuống cái báo hiệu nó khoan gân cơ nó co cứng lại rồi, nó không cho mình cử động nhiều, cho nên cái tình trạng gọi là cái tầm vận động mình nó bị giới hạn rất là nhiều, do gân cơ nó co rút lại, nó không cho mình cử động nữa. Và một đằng thì mình lại do sinh hoạt hàng ngày họ cho mình thấy có nó bị trở ngại như vậy, thì mình lại ráng tập luyện hay là dùng phương pháp nó không đúng đó, phải ráng co duỗi ra hoặc là vẫn phải làm việc nhiều, cho nên nó làm cho càng bị nặng thêm nữa. Cho nên phần lớn thì trong trường hợp này đó, thì thường các bác sĩ thường họ không cho gì đứng nhiều, mà bác sĩ nắm đến cuối cùng mà không còn cách nào nữa thì thường họ phải đưa ra yêu cầu là phải phẫu thuật và thay khớp. Thì bây giờ nó mới nhất vào trong trung tâm thì tôi cũng có một cái cô người Mỹ trắng, năm nay cũng phải 75-76 rồi, thì cô mới tập được khoảng trên dưới 6 tháng, nhưng mà vừa rồi thì cô đi chơi đấy, nhưng mà trước tôi sẽ bài tập lên cái trường hợp này, và trường hợp này nó trùng hợp cho cái tình trạng khớp hông. Thì khi tôi có nói chuyện với cô nói thì khi cô đi chơi về đó, thì tôi có hỏi chị này đi chơi được vui không, thì cô rất là hớn hở và tôi cười nói là đi chơi cái này cô thích lắm. Tại vì lúc đó hồi trước thì tôi cô thì nói tình trạng đau lưng thôi chứ không nói tới khớp hông, nhưng bây giờ cô nói thì mấy năm trước thì tôi đi chơi, đặc biệt là liên quan đến cái chỗ mà phải đi bộ nhiều, đi đứng nhiều, thì bác sĩ của cô đó cô nói là không có được đi nhiều mà cũng không nên đứng nhiều, và trên này nghỉ ngơi nhiều. Trên mấy năm trước mà cô rất là khổ sở, đi chơi mà không được trọn vẹn, cho nên không có được sinh hoạt nhiều, đi đứng khó khăn đó. Nhưng mà đặc biệt là năm nay sau khi cô tập được khoảng 4 tháng đến 5 tháng rồi, tôi đi chơi rồi vừa rồi cô về thì cô nói, cô nói khoe với tôi là cô rất là vui mừng, thì năm nay là năm đầu tiên mà cô đi bộ trên dọc bờ biển đó, rất là xa, mà đi trên cát nữa thì nó lúng đó, mà nó hơi khó đi, mà cô đi vẫn được, mà đi rất xa và về nhà thì lại không đau. Cô nói là mấy năm trước đi mà hơi hơi xa xíu là về nó đau rồi, cho nên cô rất là sợ đau. Thì cái khớp không là cố đó, thì như bác sĩ chụp hình ra họ đã chẩn đoán rồi, và là xương chạm với xương rồi, nó nên cái tình trạng mà mình trở ngại nó cái tự động rất là khó khăn, mà đi nhiều nó làm cho bị đau, đau vẫn rất là khó chịu. Nhưng mà qua thời gian tập luyện thì cô này cái nói là nó nói em xuôi trở lại, mà hiện giờ thì cô vẫn ngần tiếp tục tập trên lớp, và thấy kết quả thì rất là cao. Nhưng bây giờ cô vẫn tập thì cô còn nhiều chứng bệnh khác nữa đó, tập này là khớp cái cuộc sống thì cô bị lật lạc, đôi khi đứng mà cái vai nó là thẳng bập bênh, rồi cuộc sống nó giống như hình chữ S vậy đó. Thế bây giờ cô đã bị cái lưng đó khoảng hơn 15 năm rồi, vì cái đó nhiều khi nên tôi thấy nó cũng rất là trở ngại. Nhưng mà hôm nay liên quan đến khớp không đó, thì thấy cái trường hợp của cô rất là tiến bộ, mà không phải một mình cô không, mà có nhiều trường hợp mà khớp không hay cổ chân hay cùi chỏ, nhiều người họ bị đau lớn lâu năm rồi đó, thì nó thành triệu chứng thiên nhiên rồi. Mà khi mình lâm vào hoàn cảnh hoặc là bệnh kinh niên đó, thì tây y hay là đông y này cũng vậy, khi mình họ đã dùng cái từ là kinh niên, tức là bệnh nó lâu năm quá rồi, và lâu năm mà vẫn còn mang, tức là bệnh nó chữa không có hết, mà chữa không có dứt hẳn được, hoặc là chữa không có được, nên họ phải mang dài dặn hết năm này năm khác, nhiều khi họ phải mang suốt đời. Cho nên nhưng mà đối với tôi thì tôi đang qua ba cũng là hai mấy năm rồi, thì tôi đang nghiên cứu và đang đưa ra một số phương pháp tập để mà nó mang tính chất nó cải thiện và nó giúp cho người ta. Thì những cái bệnh nhiều người họ mang cả 10 năm hoặc là 20-30 năm, 40 năm, thì hồi xưa thì tôi cũng học theo y khoa đó, thì cảm thấy những bệnh nhân chứng bệnh về kinh nghiệm mãn tính thì nhiều khi mình phải bỏ tay, mình cứ phải theo cái nghiên cứu khoa học như của người ta ngày nay, cứ phải dùng thuốc hay là theo cái quy trình của họ. Nhưng mà tôi thấy cảm thấy rất là ngạn, vì khi mà mình đã bó tay rồi thì mình dòm thấy bệnh nhân mình đó, muốn để họ tới cái gương mặt họ đâu có được vui, lúc nào cũng căng thẳng, buồn bã và lo lắng. Cho nên tôi đã bỏ ra hai mấy năm trời nghiên cứu và đưa ra một số phương pháp tập luyện, thì qua thời gian dài như vậy đến giờ này thì mấy cái chứng bệnh 20 năm hay 30 năm, nếu mình kiên nhẫn tập, mình tập đúng phương pháp và tập đều đó, thì tôi thấy phần lớn các bác, các anh chị và nhiều thậm chí các cụ nữa, lớn tuổi 80-90 tuổi mà tập mà độ mà đều đó, rồi đến với tôi rồi tôi sửa lại mỗi ngày thì kết quả rất là cao. Nhưng mà vừa rồi thì cái cô mà thằng trước tôi đã nói đau lưng 40 năm trời, mà vì gù lưng mà vẹo cuộc sống đang bị 40 năm trời, mà đi đủ thứ hết, nào châm cứu rồi mà nắn xương rồi nào là bấm huyệt rồi mà xa tê đi mà 20-30 năm trời mà dòng giả mà không có hết được. À, cuối cùng là đau quá mà thưa cô đi không được, thì cũng may mắn là cô tới được với chúng tôi trung tâm của tôi, thì đến chỗ này cô tập được đến được 2 năm rồi. Nhưng mà trước cách đây 1 năm thì cái lưng cô ta hết hàng rồi, không đến tôi hay đã nói là 99%, nếu như tôi muốn nói là 100%, tại vì dạo này cô không có đau nữa, mà cô thì vẫn tập với tôi, và bây giờ thì sức khỏe cô rất là tốt, nhưng mà tôi thấy ngày càng tăng lên nữa.
Wow, như vậy thì tốt quá. Thưa quý thính giả, nếu như mà quý vị nằm trong một số những cái trường hợp như thế này, thì quý vị có thể gọi cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh để tham khảo thêm, để quý vị có thể đăng ký ghi danh theo học phương pháp y pháp khí công, hay là tham khảo để mà chữa bệnh. Thì số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với Viện Y pháp khí công là 214-289-5738, 214-289-5738. Viện Y pháp khí công do bác sĩ Trần Công Quốc Anh sáng lập và điều hành, tọa lạc tại thành phố Richardson, mở cửa 7 ngày một tuần thưa quý vị. Địa chỉ chính xác là 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, 75081. Thì địa điểm này thì cũng rất là dễ tìm, nó cũng tiện cho quý vị từ dưới sao lên hay là từ trên north xuống, thì vì nó nằm cũng ngay khoảng chính giữa gần cầu 75, cho nên là rất là dễ tìm. Thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, như thế thì có một số những vị mà trong cái câu hỏi đầu tiên có gửi đến cho chương trình đó bác sĩ, có một số những vị phụ nữ mà hay mang những cái đôi giày cao gót, rồi cái sau nhiều năm tháng ấy, cái ngay cái mắt cá của mình ở bên dưới nó có một cái cục xương nó lòi ra, mà nhiều người ngày xưa thì họ nói là giống như là xương cái chân giống như chân của người giao chỉ vậy đó, nhưng mà đa số người Mỹ thì họ đi phẫu thuật để họ cắt cái cục xương đó cho nó hẹp lại để họ mang giày nó đẹp hơn, hoặc là nhìn nó cũng đẹp hơn. Nhưng mà trong trường hợp này thì bác sĩ Trần Công Quốc Anh khuyên đối với những quý thính giả người Việt của mình thì như thế nào? Chứ đa số người Mỹ thì người ta hay mổ mà thấy cũng sợ quá.
Dạ vâng, thì tôi thấy cũng có số người họ mổ đó, nhưng mà kẹt cái cũng có một số người nó bị tái phát lại.
Dạ.
Nó khổ như vậy đó, thế nên đặc biệt cái đó nó không phải là xương dư, mà nó làm là cái phần lớn là cái information, tức là cái chất nhờn hoặc cái tố chất bên trong khớp xương mình đó, nó tại do cái khớp xương mình nó bị quẹt quạt trong bên rồi lâu ngày cái chất bên trong khớp xương mình đó nó lòi ra rồi dần dần nó lâu ngày quá nó cứng lại giống như xương vậy đó, nhưng mà thật ra nó ngoài da xương, mà người ta khi mổ người ta cắt cái phần nhờn bị lòi ra đi, cho nên khi ghép rồi về sau nó lại lòi nữa, rồi nó khổ như vậy. Cho nên khi mà mình tôi thấy phần lớn là phái nữ bị nhiều, phái nam cũng có mà phái nam cũng ít hơn nhiều lắm. Dạ. Còn phái nữ thì họ lớn họ đi giày nữa, đôi khi phải đi guốc, mà đặc biệt là guốc cao đó thì cái trọng lượng mình nó vớt xuống bàn chân nhiều lắm, rồi cái mũi chân nó lại hẹp lại eo lại, cho nên cái bên khác bên chân nó trâu lại nhau đập bên cái, nó bị ảnh hưởng nhiều nhất, cho nên nó bị bèo không một bên. Và nếu như ai mà cộng thêm một cái là nó bị thêm cái chứng mà thấp khớp nữa đó, thì nó dễ bị biến dạng cái khớp đi, mà thường cái chất trong khớp xương mình nó dễ có cái cơ hội nó xì qua bên ở bên như vậy. Cho nên phần lớn mà khi mà mình mới bị thì nó mau lắm, mà dễ chữa lắm, nhưng không có khó khăn gì đâu. Cho nên nó tấy đỏ lên đó rồi nó sưng ra đó, thì nếu như ngoại trừ mà nếu mà không phải do bệnh gao hay là bệnh khác thì mình đơn giản nó cũng buổi tối đó, hoặc là trong ngày đó mình tháo giày ra, rồi mình lấy ngón tay cái hoặc là cái chỗ ức bàn tay đó, cái ngón ức chỗ một ngón cái mình rồi, hay là ngón tay cái đó, cái nó tốt rồi thì mình ấn mạnh vô cho đó, rồi mình dây chiều hai chiều, cái mỗi chiều chừng 20-30 cái vậy, rồi cho dây ngược lại mà ấn vô xíu, ban đầu ấn thì hơi đau, nhưng mà mình dây biết rồi thì sao mình sẽ chịu được đau mà nó không có đau nhiều nữa. Rồi mình dây xong rồi mình thấy cười bón chặt, cử động lên xuống như vậy cho máu huyết lưu thông, rồi xương của xong máu huyết lưu thông thì nó bôi trong cái khớp xương mình đó, thì nó cải thiện lại và nó tu bổ lại cái cho như thành tổ chức khớp của mình. Thì tôi thấy phần lớn là nếu mình làm cho đúng vậy đó, thì một thời gian sau nó trở lại bình thường à, nó không có bị nặng thêm đâu. Cho nếu như mà mình đã mang cái giày nào mà nó cảm thấy nó làm cái trở ngại, cái ngón chân nó ê đau cuối ngày mà về nhà thấy nó ê đau nhiều quá, mà thấy cái chỗ đó nó bị hư nó nhô ra nhiều hơn, thì mình nên đương nhiên phải thay đổi cái giày khác đi. Tại vì khi giày nó đi đẹp thiệt, nhưng mà đôi khi nó lại gây tình trạng cho mình bị bệnh tật, thì giày đó là đây không hay đó. Và phần lớn là do giày đó. Giày còn nếu như mình không nói tới một số cái bệnh khác, mình thấp khớp thì mình nghĩ mình nó có hai dạng, nó đẹp ở OAN để với lại cái OA đó, thì đó nó làm cho biến dạng khớp mà. Thì nếu mình thấp khớp thì tập buộc phải tập rồi, tập để cho máu huyết mình nó tới nó nuôi dưỡng cho nó tốt hơn, thì mình mới khớp xương cơ ngón chân nó không lại khó nhất, tại vì nó các mạch máu đó là chỗ đó thì xa nhất, xa này xa đâu, này xa thì trái tim mình nó tống máu xuống đó, thì nó chỗ mà gần đó thì nó được nuôi dưỡng nhiều hơn. Còn bây giờ ngón chân nó xa quá đi, máu có tới nữa đó thì nó đã trở ngại rất nhiều, rất yếu kém rồi. Mà thêm một cái mình mang giày suốt ngày ở bên Mỹ này, mình đi suốt đi làm đó, mình lúc nào cũng mang giày hết, thì một ngày là 8 tiếng, rồi về nhà mình lại không có cử động nó, ngủ luôn hay là làm việc thôi, mình không bao giờ để ý ngón chân để cử động như thế nào. Thì cái sắc khớp mình dùng ngón chân nó hầu như rất là thiếu. Trên về chính lý do đó là cho thêm ngón sắc khớp ngón chân mình đã yếu rồi, mà còn thêm nữa mình lại đè nén nó một cách vô lý mà không hợp lý đó, thì đương nhiên chứng bệnh nó sẽ sinh ra thôi. Nhưng bây giờ nếu mình làm ngược lại, mình bảo tồn nó, mình cử động nó, mình dưỡng lại nó thì nó sẽ trở lại bình thường thôi. Còn nếu không thì cái tới trung tâm mình tham khảo thì mới trong trường hợp đó thì tôi sẽ giúp cho quý vị cái cách mình giữ như thế nào, trên mà tùy theo cái tình trạng mà nó nặng nhẹ như thế nào đó. Rồi mình lại cái phương pháp này hầu như chưa ai có hết, trong cái y học cũng không có, và cái này là tôi tự đưa ra mà kết quả rất là cao. Rồi khi mình dùng cái xoa bóp nhẹ nhẹ mỗi ngày, rồi tự động ngón chân, rồi có một số tự động ngón chân thì nó khác nhau chút xíu, nhưng mà hiệu quả rất là cao.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công của anh rất nhiều. Hy vọng là quý chị em phụ nữ nào mà nằm trong trường hợp này thì hôm nay sẽ học được những cái bí quyết rất hay từ bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Cho câu hỏi cuối cùng của chương trình và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với Viện Y Pháp Khí Công để biết thêm chi tiết, theo học hoặc chữa bệnh. Thưa quý thính giả, 214-289-5738, 214-289-5738. 5738 và Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh tọa lạc tại thành phố Richardson. Ở đây thì mở cửa 7 ngày một tuần. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh có trên 23 năm kinh nghiệm. Nếu quý thính giả muốn tìm cho mình một cái phương pháp để mà tập cho được một cái cuộc sống được vui, được khỏe và chữa được một số những cái chứng bệnh mà mình đang có thì đừng ngần ngại, hãy liên lạc với bác sĩ Trần Công Quốc Anh để được tham khảo thêm. Và đến đây thì chúng ta cũng không cần giờ cho chương trình nữa. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Thưa bác, xin cảm ơn chị Như Tuyền đã hướng dẫn chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian lắng nghe một cái đài 1600 và xin gặp lại cho chương trình tuần sau.
Dạ vâng, Như Tuyền mến chào tạm biệt.